Quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho một nan đề nào đó. Tha thiết cầu nguyện Chúa giải quyết, thay đổi nan đề đó. Nhưng mà kết cục Chúa không giải quyết cái nan đề đó, nhưng mà Chúa không thay đổi nan đề đó, nhưng mà Chúa thay đổi chính mình. Có bao giờ quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm đó không? Tôi có kể với quý ông bà anh chị em về cái chuyến vượt biên của tôi năm 1981. Khi mà đi rời khỏi bờ khuya cỡ chừng gần 1 giờ sáng, thì đi cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ thì gặp bão rất là lớn. Thế bắt đầu lúc đó tôi cầu nguyện. Lúc đó thì tôi chưa tin Chúa, giàu rằng sanh trưởng trong gia đình tin Chúa, nhưng mà tôi chưa thật sự tin Chúa. Giống như hồi nãy trong trường Chủ nhật chúng tôi học về làm thế nào để biết chắc mình được sự cứu rỗi của Chúa, làm thế nào để biết chắc mình được lên thiên đàng sau khi mình chết. Thì lúc đó tôi không có chắc chắn gì hết, bởi vì tôi chưa thật sự tin Chúa. Thì tôi thấy bão tố nó đến quá chừng, tôi bắt đầu cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa thương xót, xin Chúa làm cho bão tố nó không còn nữa, xin Chúa đừng cho nó sóng gió nữa. Tôi càng cầu nguyện chừng nào, quý ông bà anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Bão tố nó càng lớn hơn nữa. Lớn đến nỗi tôi nói kiểu này xong rồi, không cách gì mà sống được hết. Tôi ở trong ở dưới bon tàu mà nước nó phủ giống như là tôi ở trong cái shower, trong cái phòng tắm như vậy. Tạ ơn Chúa, Chúa không có giải quyết nan đề mà tôi xin Chúa giải quyết, nhưng mà Chúa thay đổi chính tôi. Ngay lúc đó Chúa cho tôi được gặp Chúa. Tôi mở lòng ra, tôi tin nhận Chúa làm chủ cuộc đời của tôi. Và sau khi tin Chúa rồi, giàu rằng bão tố vẫn còn đó, càng ngày nó càng dữ tợn hơn nữa, nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa làm cho cái bão tố ở trong lòng của tôi không còn nữa. Tôi rất là bình an, như tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Bình an, tôi thấy lúc trước khi tôi thật sự tin nhận Chúa, tôi sợ chết khủng khiếp. Nhưng mà sau khi tôi tin nhận Chúa thật sự rồi, tôi bình an vô cùng. Tôi lý luận, Chúa cho tôi có cái lý luận như thế này: lỡ mà có chết đi nữa thì tốt cho tôi, bởi vì tôi được về thiên đàng với Chúa, ở với Chúa. Cho nên tôi còn nguyện một đường, nhưng mà Chúa lại làm một ngã. Chúa không giải quyết cái nan đề mà tôi cầu nguyện lúc đó, nhưng mà Chúa thay đổi chính tôi. Thánh Phaolô cũng vậy. Ổng có một lần ổng đến với Chúa, thật sự mấy lần như vậy, một lần ổng xin Chúa lấy cái dầm khỏi thân thể của ổng. Ổng không có nói cái dầm đó là dầm gì, nhưng mà Chúa không có lấy cái dầm đó khỏi thân thể của ổng. Chúa không có giải quyết cái nan đề của ổng, nhưng mà Chúa thay đổi chính Phaolô. Ông nói: nếu mà tôi Chúa mà lấy cái dầm đó khỏi tôi sẽ trở nên một người rất là kiêu ngạo. Tạ ơn Chúa, Chúa dùng cái dầm đó, Chúa thay đổi cuộc đời của Phaolô. Cho nên ở đây, cách đây 2 tuần tôi nói về sự cầu nguyện. Mình cầu nguyện để mình được kinh nghiệm Chúa. Một trong những lý do mà Chúa không thay đổi những cái nan đề trong đời sống của chúng ta là Chúa dùng những cái nan đề đó để Chúa thay đổi chính chúng ta. Rất là quý báu. Chúng ta sao? Lại Chúa, xin Chúa giải quyết nan đề này. Chỉ có giải quyết nan đề này con mới được bình an, con mới được hạnh phúc. Nhưng mà Chúa biết cái nhu cầu trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chính chúng ta cần được thay đổi. Và cái thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta qua sự cầu nguyện, đó là chúng ta cần được kinh nghiệm Chúa trong sự cầu nguyện. Cách đây 2 tuần tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em là cầu nguyện là mình dâng lên Chúa những cái nhu cầu, những điều gì mình muốn. Những cái thầm kín cần nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, mình dâng lên Chúa những điều đó. Và cái thầm kín nhất trong cuộc đời của chúng ta không phải là Chúa giải quyết những nan đề trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái thầm kín nhất trong cuộc đời của chúng ta, đó là chúng ta được kinh nghiệm Chúa, biết Chúa và kinh nghiệm Chúa. Và tôi có nói về cái điểm này, biết Chúa không phải là về lý trí. Hồi trưa chúng ta có học trường Chủ nhật, trong lớp học trường Chủ nhật có một số người họ tin có Chúa, nhưng mà thật sự họ không có được vào thiên đàng của Chúa sau khi họ chết. Bởi vì sao? Họ tin ở trong lý trí, nhưng mà họ không có sẵn sàng dám sống theo những gì Chúa dạy. Cho nên cái tin của họ nó không có cứu được họ. Giống như tôi có nói, tôi biết, tôi tin có ông Hồ Chí Minh, nhưng ổng với tôi không có liên hệ gì hết. Cho nên mình đến với Chúa, mình tin, mình biết Chúa là điều quý báu. Nhưng mà những cái biết đó nó phải có kinh nghiệm. Mình biết Chúa qua kinh nghiệm. Và đó là cái nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và đôi lúc mình xin đủ thứ chuyện hết, nhưng mà mình không xin cái điều đó. Lại Chúa, xin Chúa giải quyết cái nan đề tài chánh của con, của gia đình con. Xin Chúa giải quyết cái nan đề bệnh tật trong vợ con, chồng con, ông con, bà con. Mà thưa quý ông bà anh chị em, như tôi có chia sẻ, nếu Chúa giải quyết những nan đề đó mà mình không thật sự kinh nghiệm Chúa, cá nhân mình qua sự giải quyết của Chúa, không có, thì cái quả nó không có ích lợi gì cho mình cả. Nhưng mà dầu Chúa không có giải quyết những cái nan đề trong đời sống của mình, mà mình kinh nghiệm Chúa qua cái sự không trả lời giải quyết nan đề trong đời sống của mình, thì đó là điều quý báu vô cùng. Và khi chúng ta kinh nghiệm Chúa, có nghĩa là chúng ta, Chúa đáp ứng cái nhu cầu thầm kín nhất trong cuộc đời của mình rồi, thì tất cả những sự khác, những cái nhu cầu khác trong đời sống của chúng ta, tự nhiên nó được giải quyết. Chúa sẽ giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng. Như ông C.S. Lewis, kỳ trước tôi có nói, ổng là một tác giả lẫy lừng nhất thế giới trong thế kỷ 20. Ổng nói như thế này: Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta được sống bởi Chúa. Không có Chúa chúng ta không thể nào sống được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu không có Chúa, nếu chúng ta không kinh nghiệm Chúa trong đời sống của chúng ta, thì cũng giống như là một chiếc xe mà nó không có xăng để chạy như vậy. Giống như một thân thể con người mà không có không khí để thở như vậy. Và khi chúng ta có những điều xe có xăng, người có không khí để thở, có thức ăn để uống, thì chiếc xe đó sử dụng tốt, người đó thấy khỏe mạnh. Cho nên cuộc đời của chúng ta, cái cao nhất, cái tột điểm của nhu cầu trong đời sống của chúng ta không phải là những phần vật chất, nhưng mà thật sự kinh nghiệm Chúa. Và điều rất là quý báu đó là khi chúng ta để Chúa là số một trong sự cầu nguyện của chúng ta, muốn được kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của chúng ta, muốn được kinh nghiệm Chúa, thì cũng C.S. Lewis cũng nói thêm một cái điểm nữa mà tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là khi chúng ta thật sự kinh nghiệm, đặt cái ưu tiên là được kinh nghiệm Chúa, được sống với Chúa, được giàu hoàn cảnh như thế nào, miễn sao được kinh nghiệm Chúa là điều tốt hơn hết, cần thiết hơn hết. Thì C.S. Lewis ông nói như thế này: tất cả những cái còn lại trong đời sống của chúng ta nó tăng lên. Những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta để tận hưởng nó tăng lên, chứ nó không có giảm xuống. Tình yêu thương của mình đối với những người khác nó tăng lên. Mình enjoy gia đình mình nhiều hơn. Mình enjoy vợ mình nhiều hơn. Mình enjoy chồng mình nhiều hơn. Mình enjoy công việc của mình nhiều hơn. Mình enjoy hội thánh Chúa nhiều hơn. Mình tận hưởng những cái vật chất mà Chúa ban cho mình khi mình để Chúa là trên hết. Ông nói như thế này: tôi kinh nghiệm được một điều, đó là khi tôi yêu Chúa nhiều hơn tất cả những điều yêu chuộng nhất trên đời này, thì tôi thấy rằng tôi yêu chuộng những điều đó nhiều hơn trước đây. Tôi thích những điều đó hơn trước đây. Nhưng mà nếu tôi không có yêu chuộng Chúa hơn hết, thì tôi sẽ đến một cái trạng thái tôi không có yêu những điều yêu chuộng ở trên đời này gì hết. Wow! Khi chúng ta để cái điều tối quan trọng trước hết trong cuộc đời của chúng ta, tất cả những điều còn lại nó không có giảm bớt, nhưng mà nó được gia tăng. Đôi lúc mình nghĩ là ô, làm thế nào để có được vật chất nhiều, hay là làm thế nào để vợ tôi mà thương tôi nhiều hơn, là chắc là tôi thương vợ tôi nhiều hơn, hay là chồng tôi thương tôi nhiều hơn thì tôi sẽ thương chồng tôi nhiều hơn. Nhưng mà thật sự thương quý ông bà anh chị em, khi mình để Chúa, mình yêu Chúa trên hết, thì tất cả những cái khác Chúa lại gia tăng cho chúng ta. Trong tiếng Việt có câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong thân tâm của chúng ta mà nó không có được vui, thì giàu ở bên ngoài nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không có tận hưởng nó chút nào cả. Nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta nó vui, thì dù hoàn cảnh như thế nào chúng ta cũng thấy yêu đời. Khi chúng ta đặt Chúa là số một trong đời sống của chúng ta, kinh nghiệm Chúa, thì tất cả những phần còn lại nó sẽ gia tăng. Tôi thấy yêu đời hơn bởi vì tôi để Chúa là số một trong đời sống của tôi. Có một bà lớn tuổi nọ, có người bạn đi với nhau ra tiệm ăn. Trước khi ăn trưa, bà này thì bà tin Chúa cho nên bà cầu nguyện trước khi ăn. Bà bạn thì nói một cách rất là mỉa mai, bà đâu có cần phải cầu nguyện. Tôi không cầu nguyện mà tôi cũng có ăn. Tôi trả tiền để tôi mua cái thức ăn đó. Thức ăn đó là của tôi chứ đâu phải là Chúa cho đâu mà cần phải cầu nguyện. Thì bà tín đồ này bà mới nói, đúng, bà nói điều đó đúng theo cái quan điểm của bà. Nhưng mà tôi biết rằng tất cả những cái thức ăn này Chúa cho tôi. Và điều quan trọng hơn nữa, đó là sau khi tôi cầu nguyện, tôi ăn nó ngon hơn. Khi mình để Chúa là số một, mình ao ước được kinh nghiệm Chúa, Chúa đáp ứng được cái nhu cầu đó, tất cả những phần còn lại Chúa giải quyết hay là không giải quyết không cần vấn đề, mình sẽ enjoy được những cái điều đó. Chứ không phải là Chúa phải giải quyết vấn đề khó khăn của con rồi con mới enjoy, con mới yêu đời. Không phải như vậy. Hãy đến với Chúa, kinh nghiệm Chúa, sống với Ngài. Đó là lý do lớn nhất mà chúng ta cần biết trong sự cầu nguyện. Không phải là lại Chúa giải quyết nan đề này nan đề đó nọ cho con, không phải. Nhưng mà lại Chúa, con muốn kinh nghiệm Chúa qua những cái nan đề này. Dầu Chúa giải quyết hay không giải quyết. Cái điểm kế tiếp và là điểm cuối cùng, đó là chúng ta cầu nguyện. Tại sao chúng ta cầu nguyện? Chúng ta cầu nguyện để Chúa được vinh hiển. chúng ta cầu nguyện để chúng ta làm vinh hiển Chúa. Chúng ta biết Chúa chúng ta vinh hiển rồi, Chúa không cần chúng ta để làm Ngài vinh hiển, bởi vì chính Ngài vinh hiển. Sự vinh hiển đến từ nơi Ngài, nguồn gốc của sự vinh hiển đến từ nơi Ngài. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta một cái đặc ân quý báu, đó là Chúa cho chúng ta tham dự, chia sẻ sự vinh hiển của Chúa đến với những người xung quanh. Chúa tạo dựng nên chúng ta và Chúa cho chúng ta được cơ hội để làm vinh hiển Chúa. Và chúng ta làm vinh hiển Chúa qua sự cầu nguyện của chúng ta. Chúa tạo dựng nên tất cả những điều trong vũ trụ này để chi, thưa quý ông bà anh chị em? Với sự vinh hiển của Chúa. Năm 2000, tôi có qua Florida, có cơ hội đi qua bên đó, thì tôi tới cái chỗ mà bắn hỏa tiễn của Mỹ, Cape Canaveral. Thì tôi có vô được cái phòng, gọi là cái phòng mà nó thiết bị, cái phòng nó giống như là mình đang ở trên chiếc phi thuyền như vậy. Rồi khi vô phòng đó xong rồi đóng cửa lại, các bắt đầu họ mở phim ra cho mình coi, mà mình nhìn phim mình có cái cảm giác giống như là mình đang ở ngoài vũ trụ, mình nhìn thấy trái đất thì có tí ti vậy nữa. Tất cả các vì sao, ô tôi thấy nó đẹp khủng khiếp, thấy kỳ diệu vô cùng, thấy sự vinh hiển của Chúa quá ư là kỳ diệu. Trái đất thì thấy tí ti, rồi chút nữa đi xa hơn không còn thấy trái đất ở đâu nữa cả. Chúa tạo dựng nên tất cả mọi loài để bày tỏ phần nào về sự vinh hiển của Chúa. Và cuối cùng Chúa tạo dựng nên con người là cái expression của sự vinh hiển của Chúa cao cả nhất. Bởi vì chỉ có con người, Chúa tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Chúa, cho nên chúng ta được bày tỏ sự vinh hiển của Chúa hơn hết. Hay là nói cách khác, mỗi khi chúng ta làm gì, dầu là chúng ta đi làm, dầu là chúng ta đọc sách, dầu là chúng ta giúp đỡ những người trong nhà, dầu chúng ta sửa xe, hay là làm tất cả mọi sự, ngay cả cầu nguyện, và đặc biệt là cầu nguyện, hãy làm vì vinh hiển của Chúa. Giống như cái câu gốc chúng ta có hôm nay trong Corinto nhất đoạn 10 câu 31. Xin chúng ta tất cả cùng đọc chung với nhau. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa như thế nào, để trong cái những điều chúng con xin Ngài, cái kết quả của nó, tối hậu của nó là Chúa được vinh hiển. Chính Đức Chúa Giêsu khi Ngài thi hành sứ mạng của Ngài trên trần gian này, Ngài cũng làm với cái sự thúc đẩy, với cái động cơ thúc đẩy Ngài làm thành sứ mạng của Ngài bằng cách đem sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng mở ở trong Giăng đoạn 17 câu số 1. Đức Chúa Giêsu cầu nguyện như thế này: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con làm vinh hiển Cha. Câu số 4: Con đã tôn vinh Cha trên đất, con làm vinh hiển Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao phó cho con làm. Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian này, Ngài làm sứ mạng của Ngài, nhưng mà với cái động cơ thúc đẩy là làm như thế nào để Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha được vinh hiển. Mình đến với Chúa, mình cầu nguyện dễ, mình cầu nguyện, mình chỉ cầu nguyện cho chính mình không? Mình dễ trở thành ích kỷ lắm. Chúa ơi, Chúa cho con cái này. Chúa ơi, Chúa cho con cái kia. Chúa ơi, cho con cái nọ. Đó chưa thật sự là cầu nguyện. Cầu nguyện thật sự đó là mình tập trung vào Chúa thay vì mình tập trung cho chính mình. Chính Chúa Giêsu Ngài đến trong thế gian này, Ngài còn nói con muốn làm Cha được vinh hiển, con tôn vinh Ngài. I glorify you Father, not me. Không phải con. Và đó là sự cầu nguyện Chúa muốn chúng ta cần phải có. Bây giờ khi đọc tới đây, khi nghe đến đây, có thể quý ông bà anh chị em nói xa, Chúa muốn mình làm vinh hiển Chúa như vậy, Chúa ích kỷ quá, phải không? Chúa ích kỷ quá, Chúa có vẻ kiêu ngạo quá, cái dành vinh hiển lại cho mình hết. Nghe có vẻ Chúa cũng không khác gì những người bình thường dành vinh hiển cho mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không phải như vậy. Chúa đã được vinh hiển rồi. Chúa không cần chúng ta, như hồi nãy tôi nói. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta được chia sẻ sự vinh hiển của Ngài. Và khi nói rằng chúng ta là những vật thọ tạo của Chúa mà làm Chúa vinh hiển, thì điều đó không phải là Chúa ích kỷ. Có bao nhiêu quý ông bà anh chị em đã đến cái cầu Golden Gate rồi? Có ai? Có bao nhiêu người trong chúng ta? Có một số người trong chúng ta phải không? Một cầu Golden Gate là một trong 7 kỳ quan thế giới, gọi là modern kỳ quan thế giới, tự nhiên tôi quên cái chữ. World Wonder. Ông Joseph Strauss, ông thiết lập, ông có tư tưởng, ông design và ông làm ra cái cầu đó. Khi mà ông làm thành cái cầu đó rồi, ông có thể đứng, ông nhìn lại cái cầu đó. Wow! Một cái kỳ công, kỳ diệu thiệt. Cái cầu đó, nó bày tỏ điều gì về ông Joseph Strauss, người làm nên, thiết lập, làm nên cái cầu đó. Nó đem lại cái vinh hiển cho ông, phải không? Dù rằng ông có muốn nhận hay không đi nữa, nó cũng đem lại cái vinh hiển cho ông. Khi quý bà anh chị em đến bây giờ tới cầu Golden Gate, có cái hình của người ta tạc cái tượng của ông để ở bên phía nam của cái cầu. Đem lại vinh hiển. Cái cầu nó tuyệt vời như vậy, đem lại vinh hiển cho cái người làm nên cái cầu đó. Không có gì gọi là ích kỷ cả. Cho nên khi chúng ta, con người là tạo vật của Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng ta, và chúng ta đem lại cái sự vinh hiển cho danh Chúa, thì không có gì gọi là ích kỷ cả. Và hồi sớm chúng ta học về từ Chủ Nhật về sự cứu rỗi của Chúa, quý ông bà chưa thấy kỳ diệu không? Con người hư mất, con người vô vọng, ai cũng phải xuống địa ngục hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giêsu xuống thế gian, Ngài chết thế cho con người, và cuối cùng cứu những ai tin nhận Đức Chúa Giêsu, những ai hết lòng thật sự tin nhận Chúa Giêsu thì được vào thiên đàng của Chúa. Wow, một kỳ công, a brilliant creation, a brilliant work, một cái kỳ công tuyệt vời đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi người trong chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa, tại sao chúng ta cầu nguyện? Đó là cái điểm then chốt về sự cầu nguyện. Không phải chúng ta cầu nguyện điều gì, nhưng mà tại sao chúng ta cầu nguyện với những điều đó. Mình đến với Chúa, nếu mình cầu nguyện chỉ là để cho mình được cái điều này điều nọ, thì sự cầu nguyện của mình nó còn rất là cận thị, nó rất là ích kỷ. Bởi vì nó chỉ giúp mình giúp cho mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đến với Chúa, mình cầu nguyện, mình ước ao lớn nhất trong lòng của mình là lại Chúa, làm thế nào con muốn được biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, và con muốn được làm sáng danh Chúa trong cuộc đời của con. Thì đó là những điều Chúa ưa thích. Và Chúa sẽ trả lời những lời cầu xin của chúng ta, dầu rằng chúng ta cầu xin cho những cái nhu cầu khác trong đời sống của chúng ta nữa. Cho nên nếu chúng ta cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật cho chúng ta, mà Chúa chữa lành bệnh tật cho chúng ta, thì chúng ta làm sao? Tạ ơn Chúa. Chúa chữa lành bệnh tật cho con, cho con khỏe mạnh, con muốn dùng thân thể này để làm vinh hiển danh Chúa. Tôi biết có nhiều người khi bệnh thì muốn xin nhờ mục sư cầu nguyện để cho hết bệnh, nhưng mà khi hết bệnh rồi thì chỉ lo cho chính mình thôi. Chúa không muốn như vậy. Ngược lại, mình có bệnh tật, mình có nan đề, đến với Chúa, xin Chúa mà Chúa chưa có chữa lành bệnh cho mình đi nữa, thì cũng hãy dùng thời gian, hãy dùng cái struggle đó để mình làm sáng danh Chúa. Nói như Phaolô, dầu sống hay chết, danh Chúa vẫn được vinh hiển. Dầu Chúa cho con sống khỏe mạnh hay là yếu đuối, con muốn cuộc đời của con làm cho danh Chúa được vinh hiển. Đến với Chúa, xin Chúa cho con có việc làm. Chúa cho có việc làm, hãy dùng những cái lợi tích đó làm vinh hiển dành Chúa. Mà đến với Chúa, xin Chúa cho có việc làm, mà Chúa chưa cho có việc làm, hãy dùng thời gian, hãy dùng cái sự struggle mình gặp phải đó, tạ ơn Chúa, làm sáng dành Chúa. Giống như Phaolô, tôi cách đây 2 tuần tôi có chia sẻ, ông nói dầu Chúa có giải quyết những nan đề trong đời sống của ông hay không, không cần biết. Giốp cũng vậy, họ muốn kinh nghiệm Chúa. Và khi quý ông bà anh chị em kinh nghiệm Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ muốn làm sáng danh Chúa, làm vinh hiển Chúa. Tóm lại, khi chúng ta để Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa. Chúng ta sẽ được Chúa đáp ứng cái nhu cầu thầm kín nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và từ đó, chúng ta sẽ tận hưởng tất cả những gì Chúa ban cho trong cuộc đời của chúng ta. Kinh nghiệm Chúa và gì? Làm sáng danh Chúa, làm vinh hiển Chúa. Cầu nguyện không phải đến với Chúa để được Chúa làm gì cho mình. Chúa dùng những cái nan đề trong đời sống của chúng ta để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và cái thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là kinh nghiệm Chúa, và muốn sống như thế nào để danh Chúa được vinh hiển. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.